Nếu mình suy gẫm lại, mình thấy rằng cái cô đó quả thật đó, là một cái người tu thiền. Bởi vì trong mọi cái hoàn cảnh đó, mưa thì nó chỉ ướt mình thôi, bất quá thì nó về nó cũng bệnh thôi, nhưng mà cái tâm nó không bệnh. Còn mình á, vừa thấy trời bắt mưa bắt đầu chạy, làm cho lẹ, thu xếp cho nhanh, không thơm trời mưa xuống nó ướt hết. Thế cái việc gì mà thấy là chưa xong rồi đó, là bởi vì cái mục đích của mình nhắm tới là gì? Nhắm tới là phải cho xong việc. Cho nên á, là ta cứ lăn xả vào để bảo vệ cái mục đích xong việc của mình, mà mình bất chấp cái tâm của mình ra sao. Còn cái người tu tập đó, không có thấy cái mục đích của thế gian là trọng yếu của mình, mà thấy cái mục đích bảo vệ cái tâm mình, giữ gìn cái tâm mình thoát khỏi cái sự ô nhiễm là trọng yếu. Cho nên cứ đi đứng quan thân. Nhưng không chịu được, cái người không chịu được đó là cái người đang bị ô nhiễm. Nhưng mà trong cái đời sống, chúng ta sẽ trách cứ cái người đi đứng khoan thai. Hoặc là khi mà ăn cơm chung nha, ăn chung với người chánh niệm mà những người khác nuốt không được. Thấy cái pháp thiện người ta phát sinh á, thì cái tâm bất thiện của mình chịu đựng không nổi. Mà mình không hiểu rằng đó là cái trạng thái sân của mình. Mình không hiểu rằng đấy là đang ô nhiễm của mình. Mà mình nghĩ rằng cái người này sao mà nó điệu hạnh chịu không nổi. Cho nên vì sao mà khi mà Đức Phật dạy là cái khi mình tu tập đến một cái mức độ nào đó thì không thể sống chung với thế gian được. Là tại vì nỗi có cái ăn mà mình tập tành đây, mà mình làm cho cái người khác ăn không vô là mình cũng có lỗi rồi. Cho nên chỉ khi mà mình ở trong cái thiền viện đó, ông thầy ông bắt buộc là ai cũng phải ăn trong chánh niệm á thì mình mới tu được. Còn ở nhà mình ăn cái kiểu đó là cả nhà người ta sẽ ăn trong cái độc, nuốt thức ăn vô đau bụng hết. Tại vì nó bực mình á, bực cái người mà ngồi ăn chánh niệm á chịu không nổi. Cho nên quý vị thấy không, có những cái đó trong cái tu tập để bảo vệ cái huệ mạng của mình đó, thì nó lại đi nghịch lại với cái đời sống thế gian. Và cái mà người thế gian gọi là cái đúng cái tốt á, chưa chắc nó đúng cho cái huệ mạng. Quý vị thấy ai cũng thấy hả, trời mưa chạy ra lấy quần áo vô cho nó lẹ, chứ nếu không phải giặt nữa sao. Mình nghĩ vậy là quá đúng rồi, đâu có gì sai nữa đâu, không có cái gì để sai hết. Nhưng mà cái người ta tu á, người ta nói cái áo ướt thì phới lãi, không làm biết nó phới lãi. Nhưng mà để cho cái giờ phút mà từ đây ra đó lấy cái áo, mà cái tâm mình nó ở trong một cái trạng thái mà nó phải vực vã như vậy, người ta không làm. Cho nên mình phải hiểu tất cả những cái trạng thái đó nó nguy về đâu, nó nguy về đâu, nó nguy về đâu. Mà khi mình thấy như vậy rồi đó, mình biết cần cái chuyện đó. Nên quý vị đọc trong cái quyển sách của bà Dipama đó, thì cái ông chồng ông mới thấy bà vợ mà không có cái chuyện gì làm. Ông ngứa con mắt quá, ông mới nói bà đi lợi cái người bà con của bà tên cái bà gì mà Dipama đó, bà lợi coi người ta dạy thiền được cái gì, bà tới làm ơn bà học. Tôi thấy bà ngồi ở nhà hoài sao tôi mệt quá. Khi mà bà tới bà về rồi thì bà lúc đầu bà không làm nữa. Hồi mà bà chưa đi bà còn làm lắc hết sắc đủ thứ á, rồi cái bà rảnh thì bà ngồi bà nghỉ. Nhưng bây giờ bà đi rồi về bà không làm nữa, bà ngồi một cục đó hoài. Ổng còn bực nữa, ổng mới hỏi vì sao mà tôi nói bà đi học, tôi tưởng bà về bà khá hơn, té ra bà về bà ngồi một cục đó. Bà mới nói chứ bây giờ ông đuổi tôi đi tới học bà Dipama thì bà dạy sao tôi làm vậy, nếu mà ông không có chịu được thì ông lợi ông hỏi bà Dipama đó chứ tôi đâu có biết được đâu. Thì ông tới ông hỏi thì bà đã dạy cho ông, thì về hai cục còn hai bên. Tại vì sao? Tại vì mắt để ý tới cái hoặc là niệm thân, hoặc là niệm thọ, hoặc là niệm tâm. Niệm tâm thì chưa làm nổi đâu, hoặc là niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm thì mắt lo chú mục vô đề tài rồi. Bởi vì những người chân chất đó, khi người ta gặp được một cái vị thầy, một vị minh sư đó, chỉ dạy thì người ta cứ chuyên chú vô đó, người ta làm việc thôi, không để ý tới cái chuyện xung quanh nữa. Nhưng mà chính nhờ như vậy người đó mới thành tựu được, mới chứng đắc được. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái phần trạng thái này. Tất cả các sở hữu tâm đều phải nương về tâm. Bây giờ tới cái phần thứ hai là cái phận sự của nó, tức là cái chức năng của nó. Cái chức năng của những cái sở hữu tâm này nè, không bao giờ có thể xa lìa tâm. Nó là như bóng với hình, không thể tách rời được. Tức là khi mà một tâm khởi lên á, mà không có sở hữu tâm thì không có thể nói là tâm. Mà sở hữu tâm này không thể khởi lên mà không có cái gốc của nó là tâm, không có chuyện đó. Như vậy là nó không có xa lìa tâm. Cái thứ ba, khi thành tựu, nói tới sự thành tựu là nó có cùng một cảnh. Hồi nãy mình đã hiểu rồi đó, cùng một cảnh với tâm. Hoặc là cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, hoặc cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nhân dân, nó cùng một cảnh với tâm, không có thể sai khác được. Cái số 4 á, là cái nhân gần, tức là cái nhân cần thiết á, là nó phải có cái sự hiện diện của tâm. Không có sự hiện diện của tâm thì sở hữu tâm không có mặt. Như vậy, đó là bốn cái chi phần của sở hữu tâm mà chúng ta có thể ví như thế này. Bây giờ mình có thể gọi á, tâm đây, mình coi như là nước trong. Tâm đấy là nước trong. Ở đây là cái sở hữu tâm. Sở hữu tâm đây nó cũng giống như là những cái tạp chất mà mình có mặt vậy đó. Giống như nguyên chất mình muốn bỏ vô vậy. Sở hữu tâm này nó có thể là nó hiện ra dưới hai cái khía cạnh. Nó có thể là các cái pháp bất thiện và các cái pháp thiện. Ví dụ như tám cái tâm bất thiện, tám cái pháp bất thiện đi và pháp thiện. Đây là cái nước trong, nước sạch thì nó là tâm. Bây giờ chúng ta thí dụ nha. Thí dụ đây là nước sạch đi, nước sạch, nước trong này. Nếu mà chúng ta đó bỏ trà vào thì chúng ta sẽ có cái nước trà. Nếu cái nước sạch này đó chúng ta bỏ sữa vào thì nó sẽ trở thành là sữa, nước có sữa. Thì như vậy quý vị xem này. Bây giờ cái tâm á, như chúng ta học từ những cái phần đầu đó, thì chúng ta hiểu là tâm á chỉ là biết cảnh thôi, như đó thôi. Nhận thức được cái đối tượng, nó biết cảnh, nó bắt được cảnh, kiểu như đó, nó chỉ biết cảnh. Nhưng mà khi cái tâm này nè, nó được kết hợp bởi như sở hữu tâm, 14 cái sở hữu tâm bất thiện này và 25 sở hữu tâm thiện này, tức là tịnh hảo này đây. Thì nếu như cái tâm này mà nó cộng với cái bất thiện thì nó sẽ trở thành cái chữ mà chúng ta gọi là tâm bất thiện. Như vậy cái tên gọi của cái sở hữu tâm chính là cái tên gọi của những cái tâm pháp có tên. Chứ còn không, nó chỉ có một chữ tâm mà thôi, nó không có cái chữ gì khác hơn. Nhưng mà đây chúng ta thấy là nó có tất cả 121 tâm. Thì 121 tâm này á, là do cái sự kết hợp của những sở hữu tâm này mà nó mang tên của những sở hữu tâm này. Thì như vậy nếu như cái nước này nè, cái tâm này nè, mà nó kết hợp với cái thiện thì nó sẽ cho ra cái tên á, là tâm thiện. Đó, nó có sự phối hợp. Cái sự tu tập mà khi cho đến cái tầng thánh thứ tư mà chứng đắc á, là nó có một cái sức mạnh á, mà nó tách rời hai cái này ra, tách rời ra, tách rời giữa tâm và sở hữu tâm ra, tách rời giữa tâm và sở hữu tâm ra. Và cái sự tách rời đó nó còn có một cái năng lực rất là lớn nè, là nó không cho phép tái hội nhập ra lại. Cắt đứt là cắt đứt vĩnh viễn, đứt vĩnh viễn. Nói như vậy thì quý vị sẽ hỏi tôi tại sao trong các cái tầng thánh đây nó vẫn còn có những con số, tức là nó vẫn còn có những cái sở hữu tâm nó có mặt ở đây. Nhưng mà khi những cái sở hữu tâm này nó có mặt ở đây á, thì mình sẽ lần lượt là mình sẽ tìm hiểu nó có mặt ở đây, nó đã thuần chất ở trong tâm, nó cũng đã trong veo như là cái tâm này rồi, nó hoàn toàn hết rồi. Và cái khi mà nó có mặt ở đây á, nó lại biến thành một cái sức mạnh. Cái sức mạnh đó là nó không cho phép tất cả những cái pháp thiện hay là pháp bất thiện của cái cõi dục giới này nè xâm nhập vào trong cõi siêu thế nữa, không được phép nữa. Mà nó sẽ trở thành là những năng lực, giống như cái gì thế không? Nó bây giờ là cái đứa con của mình ở trong nhà, cái khi mà nó làm những cái chuyện sai lầm đó, nó có thể phá nát cái gia sản của mình. Nhưng mà khi nó hồi tâm chuyển ý trở lại rồi đó, nó là cái đứa có thể tạo dựng lại cái gia sản lớn hơn những cái gì nó đã đánh mất. Cái gì hiểu không? Thì chỉ đưa một cái ví dụ tổng quát vậy thôi. Đến khi mình đi học từng phần một á, thì chúng ta sẽ thấy cái sự biến đổi của nó như thế nào. Thì chúng ta ráng cái này chút xíu nữa để cho nó xong phần này. Bây giờ chúng ta nói tới các cái loại tâm sở. Đây, quý vị xem từ đây. Thì nó có hai cái cách để mà chúng ta phân loại cái tâm sở này. Thứ hai, chúng ta phân loại theo cái tính chất. Theo tính chất, uẩn là gì? Uẩn là gì? Uẩn là cái nhóm. Uẩn là một cái nhóm, gọi là cái uẩn, tức là nó gồm có nhiều cái yếu tố nó tập hợp lại thành ra một cái nhóm thì gọi là uẩn. Thì đó là cái cách chia thứ nhất. Và cách chia thứ hai, mà cái cách chia này chúng ta dễ hiểu hơn đó, là nó theo cái tính chất. Ví dụ nhìn đây, cái thứ nhất là trong cái trên cái bản chi pháp này, chúng ta thấy đây có 13 sở hữu tự tha, tức là nó sẽ chia ra làm 3 loại. 13 sở hữu tự tha, nó có 14 sở hữu bất thiện, và cái nữa là 25 sở hữu tịnh hảo. Như vậy nếu mà chia theo tính chất thì quý vị thấy là nó sẽ có 3 sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và cái thứ 3 tịnh hảo. Cái tính chất của sở hữu tự tha là gì? Vô thưởng vô phạt, ai sao mình vậy? Thế là cái sở hữu tự tha này đó, nó không mang một cái gì riêng tư cho nó. Hãy nó đi với ai thì nó giống theo người đó. Hỏi cái người đó đi cuốc đất thì nó đi cuốc đất, cái người đó hái trái cây thì nó hái trái cây, nó chỉ vậy thôi. Cái công việc của nó là ai đi đâu thì nó đi theo đó, ai làm cái gì nó làm cái đó, ai sao nó vậy, gọi là sở hữu tự tha. Mình sẽ học vô mình sẽ hiểu rõ hơn. Còn cái sở hữu bất thiện này nè, là chuyên môn làm việc xấu ác. Hãy nó đi với, nó đi thì nó sẽ đi với những cái tâm xấu ác ở đây. Ví dụ 12 tâm bất thiện này, nó sẽ liên kết chặt chẽ với 14 sở hữu bất thiện này. Và nó sẽ tùy cái trường hợp, cái hành động ác nào thì nó đi với những cái sở hữu ác nào, nó sẽ có mặt, nó kết hợp đây. Và 25 cái sở hữu tịnh hảo này, tức là những cái sở hữu tốt đẹp, thì nó sẽ gắn bó với những cái tâm thiện đây. Cái 24 tâm tịnh hảo đây thì nó sẽ gắn bó với 25 sở hữu tịnh hảo đây, tùy trường hợp. Thì như vậy là
Cái phân loại này chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Thì chúng ta sẽ lần lượt học 13 cái sở hữu tội thân, trong đó có 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. Bây giờ quý vị tạm nghỉ ra chơi chút xíu. Nhưng mà trước khi ra chơi đó, cho phép tôi vài phút để thông báo cái này chút xíu. Cầu là cung cấp cho quý vị hai cái bản này. Thì bây giờ là có cô Hiền đã cổ phát tâm, cô đã làm thử rồi, nó ra được hai cái bản nhỏ về thì trông thấy cũng dễ dàng. Thì cô ấy có đi hỏi đó, thì khi mà mình thuê người ta mà in màu ra đó, thì nếu mà in với số lượng ít á thì người ta sẽ lấy 5.000 một tờ, còn nếu với cái số lượng nhiều á thì 4.000 một tờ. Thì cái này là còn chỉnh là một chút xíu nữa thôi thì là sẽ cung cấp cho quý vị. Thì như vậy thì đề nghị quý vị, người nào mà muốn có cái này đó thì mình ghi trong cái tờ giấy nhỏ xíu của mình đó. Rồi xong rồi quý vị là tập hợp là hết tất cả, quý vị đưa dùm cho cô Thu đi. Thế là mình khỏi ghi ra được, khỏi có làm danh sách gì, cứ quý vị cứ ghi rõ cái tên của mình thôi. Nếu mà rồi xong cô mới đưa đó là coi như mình cần hai cái tấm này. Rồi cái nữa là cái bài mà hôm trước á, tôi có đưa cái tư liệu mà hôm trước á, thì là quý vị nào có một vài vị có xin mà photo đó thì xin giữ lấy, là ai muốn photo về trường hợp cô Nguyễn Thị Thanh Hải đó, thì ai muốn photo thì cứ đăng ký. Chị Mai giữ này nha. Rồi bây giờ chúng ta bước vào cái phần đầu của sở hữu tội tha. Thì như nãy chúng ta biết đó, là sở hữu tội tha nó gồm có 13 cái sở hữu, nó chia ra làm hai phần, cái phần sở hữu biến hành và cái phần sở hữu biệt cảnh. Bây giờ chúng ta nói qua về cái khái niệm về cái sở hữu tội tha. Trước tiên là chúng ta phân tích cái từ đó ra để chúng ta có thể hiểu một cách chính xác hơn. Cái chữ A nhá có nghĩa là chung, này là một cái khác. Như vậy nguyên cái từ này có nghĩa là đi chung với một cái khác. Có nghĩa là đi chung với một cái khác. Như vậy cái sở hữu tự tha này đó là nó đi chung với một cái khác, nghĩa là sao? Nó đi chung với một cái khác, nghĩa là nó không bao giờ nó đi một mình, mà nó phải hòa nhập, nó đi chung với một cái khác, nó phải hòa nhập vậy, phải hòa nhập rồi, nó phải đi chung, nó gọi là cái sở hữu tự tha. Cái chữ mà tự tha này đó là do Ngài Tịnh Sự dịch ra, Ngài dùng cái chữ tự tha. Cái chữ tha này có nghĩa là cái khác. Cái chữ tự này trong cái tiếng mà thường dùng á thì chúng ta có nghe chữ là tự 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 tựa, tức là nó hơi giống hơi giống như. Nếu mình nói theo chữ Hán á, nó có nghĩa là tương tự, hoặc là đọc trại cái âm ra thì nó là tương tự. Cái trong cái đời thường mình dùng cái chữ là nó tự tự, nó tựa tựa, tức là nó giống như, nó không giống hẳn mà nó giống như. Vì như vậy cái tự tha này là gì? Bởi vì cái đặc điểm như này chúng ta nói đó, là 13 cái sở tự tự tha này đó, là khi mà nó xuất hiện đó thì nó xuất hiện ở trong tâm, trong 121 tâm này. Đặc biệt là cái sở hữu biến hành này đó thì nó có mặt trong 121 tâm. Quý vị có thể nhìn cái con số ở đây. Bảy cái sở hữu biến hành này nó đều có chữ, có cái số 121. 121 này tức là 121 tâm. Thì sở hữu biến hành đều có mặt trong tất cả các tâm. Và khi mà nó đi như vậy thì nó giống với cái khác, nó tương tự như cái khác, tức là nó hòa hợp, nó hòa nhập vào trong cái đi chung của nó, để nó hình thành như là một với cái mà nó đi chung. Như vậy cái anh tự tha này á, mình có thể nói vui vui á, mình nói là cái anh ba phải. Nếu mà anh đi chơi với lại cái người á, mà hay làm cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ thì anh cũng làm tầm bậy tầm bạ luôn, cho nó vui vẻ với nhau, làm chung với nhau. Còn nếu như gặp cái người mà ta làm cái chuyện đàng hoàng tử tế thì ảnh cũng lập tức anh đàng hoàng tử tế theo. Rồi ví dụ như anh đi với cái người á, là vô thưởng vô phạt, không có làm cái chuyện gì xấu mà cũng không có làm cái chuyện gì mà tốt hết, tức là cái người cứ tự nhiên như vậy thôi, thì anh cũng có mặt luôn. Cho nên là cái anh tự tha là cái anh ba phải. Nhưng mà ảnh lại đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Không có ảnh thì không làm sao được hết. Mình có thể ví như thế này. Ví dụ như bây giờ đây là tâm nhé. Đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm như nãy mình nói, nó mình chia ra làm ba loại nè. Đây là sở hữu tự tha. Đây là sở hữu bất thiện. Và đây là cái sở hữu thiện. Ba cái này. Thì mình có thể coi tâm như là vua. Tâm như là cái ông vua. Đây, mình có cái chữ tâm vương đây. Nên mình coi như là ông vua vậy đó. Thì cái ông vua này nè, cái khi mà ông có mặt bất cứ nơi đâu á, thì cái đoàn mà cận vệ của ông nè, cái tở tha này á, là cái đoàn lính cận vệ bắt buộc phải có mặt. Không cần biết là ông làm cái gì, hễ ông có mặt ở đâu, ông đi tới đâu, ông bước một bước thì cái đoàn cận vệ phải có mặt với ông, không thể thiếu được. Nhưng mà cái khi ông vua này đó muốn đi săn bắn, thì trở lại những thí dụ cũ để quý vị luôn luôn là có cái liên tưởng để nhớ lại, là khi ông muốn đi săn bắn thì ông làm cái pháp bất thiện rồi, thì cái những cái sở hữu bất thiện này sẽ đi theo ông. Nhưng mà cái anh cận vệ này vẫn có mặt, không thể nào thiếu được hết. Nhưng mà cái khi ông vua này đó, ông muốn đi lễ chùa, thì ông không có dẫn mấy cái tay mà thiện xạ đi theo, không có dẫn theo. Nhưng mà cái đoàn cận vệ này vẫn phải đi với ông. Nhìn thấy chưa? Cái đoàn cận vệ này luôn có mặt. Vì vậy mà quý vị nhìn đây, quý vị thấy 121 tâm. Đặc biệt là trong cái sở hữu tự tha này, nó chia là bảy cái sở hữu biến hành đó, thì nó có mặt đều khắp 121 tâm. Thì như vậy có nghĩa là vị vua có mặt ở đâu thì cái đoàn cận vệ bắt buộc phải có mặt ở đó. Ổng làm điều tốt nó cũng có mặt, ổng làm điều xấu nó cũng có mặt, ổng gây cái chuyện đánh nhau, ổng đi săn bắn, cái đoàn cận vệ vẫn phải có mặt. Ổng đi lễ chùa thì cái đoàn cận vệ đó bắt buộc phải có mặt. Ổng đang đi làm cái việc mà coi như mở cái kho ra để phát dẫn cho dân, thì cái thiện này có mặt, đoàn cận vệ có mặt. Ví dụ cái sở hữu tự tha chưa? Và nó xuất hiện đó, nó giống như một cái nền tảng cốt lõi để mà cái ông vua đó, ông ở cái thế vững chắc. Còn nếu như ông vua mà đi á, mà không có cái đoàn cận vệ này đó, thì ông không thể làm vị vua được. Ông sẽ yếu ớt như một người thường thôi. Ông không có một cái lực để mà nó củng cố cho cái sức mạnh của ông. Thì như vậy cái tất cả những cái tâm vương này nó đều phải có mặt bảy cái sở hữu biến hành nằm trong 13 cái sở hữu tự tha. Thì như vậy quý vị hiểu được cái chữ tự tha là nó đi chung chưa? Nó đi chung và nó tương tự như cái khác. Và như vậy quý vị thấy không? Khi mà cái đoàn cận vệ này đó mà nó đi theo cái nhóm người đi chùa đó, thì thì nó cũng phải ủng hộ cho ông vua đó làm việc thiện. Cái khi mà ông đi săn bắn thì nó cũng ủng hộ cho ông làm sao cho cái cuộc săn bắn của ông nó có cái kết quả là phải hạ sát được mấy cái con thú. Bởi vì cái trách nhiệm của nó là cần vậy thôi. Thì vậy nó có mặt đầy đủ, cái công việc của nó là như vậy. Thì vậy chúng ta hiểu qua được cái sở hữu tờ ta, tức là để nó đi với bất thiện thì nó cũng là hòa nhập vào trong cái bất thiện đó, mà nó đi với cái thiện thì nó hòa nhập vào cái thiện. Và quý vị sẽ nhìn thấy đây, những cái con số đây, thì quý vị thấy là cái sở hữu này nè, nó cũng có mặt luôn trong cái tâm của vị thánh mà. Mình thấy chưa? Đó, thì như nãy tôi đã giải thích rồi. Như vậy để mình thấy cái vai trò quan trọng của nó. Thì trong khi mà trình bày về cái 13 sở hữu tợ tha này, tôi sẽ cố gắng nói một cách gọi như là tỉ mỉ, để từ đó làm cái nền mà mình có thể hiểu qua những cái khác đó, tương đối nó dễ dàng hơn. Một cách tỉ mỉ hơn chút. Vì khi mà sở hữu tợ tha này á, nó đi với pháp thiện, nó có ba cái đi. Đi với pháp thiện, chúng ta ôn cái này chút xíu. Cái pháp thiện này á, nó bao gồm có cái tâm thiện, và cái sở hữu thiện, tức là sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo, thì chúng ta xem coi cái tâm thiện nó là những cái tâm nào. Đây, quý vị nhìn cái tâm thiện đây. Theo những cái bản chi pháp này, quý vị thấy chúng ta đây có 8 tâm thiện. 8 tâm thiện dục giới, 5 cái tâm thiện sắc giới, và 4 cái tâm thiện vô sắc giới. Và đây chúng ta có 20 cái tâm thiện siêu thế. Vậy chúng ta có thể ghi đây, tâm thiện này, 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, và 20 thiện siêu thế. Như vậy tổng cộng là mình có 37 tâm thiện. Nếu mà người nào trong tâm mình mà lần lượt phát sanh cái thiện cho đến con số cuối cùng của mình đạt được á, là cái tâm thứ 37, thì cái chừng đó là chúng ta đã đắc cơ quả A-la-hán. 37, con số 37 là cái đích nhắm cuối cùng của cái đời sống của chúng ta. Và cái sở hữu tịnh hảo thì chúng ta có tất cả là 25 sở hữu tịnh hảo, chia ra làm 19 cái sở hữu biến hành. Sở hữu tịnh hảo đây chia ra làm 19 sở hữu biến hành, 19 cái đi dòng tới đây, 19 cái. 3 cái sở hữu giới phần, 3 sở hữu giới phần. Hai cái sở hữu vô lượng phần và một sở hữu trí tuệ. Và một sở hữu trí tuệ. Khi mà chúng ta học vô diệu pháp á, những cái tâm này nó rất là khó nhớ. Cho nên là trong cái quá trình học đó, tôi sẽ cứ trình bày, cứ nói đi nói lại vậy để cho quý vị làm quen lần. Bởi vì khi mình làm quen cái lúc mà nó nhập tâm á, thì nó rất là lợi ích. Nó lợi ích trong cái lúc mà mình quán chiếu cái nội tâm của mình á, thì mình có thể là thấy được cái pháp gì nó đang thể hiện lên cái tâm mình. Còn nếu như mà mình không có chịu khó mình nhớ đó, thì cái chuyện chúng ta học là nước chảy qua cầu. Rồi cái khi cái trạng thái tâm mình khởi lên đó, mình cũng mơ hồ, mình cũng không biết rõ đó là nó thuộc về cái tâm gì, và mình phải điều chỉnh nó ra sao. Cho nên quý vị mà nhớ lại những cái bài trước khi đi giảng đó, khi mà đi giảng về tâm sân, giảng về tâm tham vậy, là luôn luôn có cái phần đối trị của cái tâm tham, đối trị của cái tâm sân. Cái đối trị đó có nghĩa là gì? Là điều chỉnh đó. Thế đó là cái mà chuyển hóa tâm linh của mình đó. Cái đó chính là cái sự tu tập của mình đó. Nó rất là cụ thể, nó rõ ràng. Chứ chúng ta không có phải ngồi đó mà để mà mơ mộng đến cái chuyện mà một ngày kia chúng ta thành thánh. Khi chúng ta mơ mộng một ngày kia chúng ta thành thánh thì có nghĩa là cái tâm si, cái si phóng dật nó đang làm việc. Và nó cái si này nè, nó đang kết hợp với cái tham, nó hoạt động dữ dội trong tâm chúng ta. Thì như vậy trong cả một cái quá trình mơ mộng đó, nó là pháp bất thiện nó đang phát sinh nơi tâm mà chúng ta không biết. Thì cái thánh đó là cái thánh giả, nó làm cho chúng ta đó sẽ luân hồi xuống những cái cảnh giới ảo. Mà khi mình giật mình trở lại đó thì mình biết rằng cái đó là cái mà nó làm cho mình chìm đắm. Giống như cái người mà cái lúc mà cận tử mà đang lạnh mà thấy cái lửa ấm mà mình tới đó, có biết đâu rằng đó là lửa địa ngục. Cho nên làm sao trong cái việc tu học của mình đó, mình thấy từng chút một ở nơi tâm của mình, từng cái chuyện nhỏ nhặt nhất, bất cứ nó khởi lên cái gì đó là mình đều biết và mình phải điều chỉnh nó ra sao. Cái chuyện tu tập là nó cần thiết như vậy. Cho nên nó sẽ rất là dễ dàng cho quý vị, là quý vị không phải là mình đi làm việc thì mình không tu được, mình đi làm bếp mình không tu được, mình quét nhà mình không tu được, thậm chí mình đi tắm mình cũng không tu được. Không phải quét nhà cũng tu được, đi tắm cũng tu được, đang đi ngoài đường cũng được, đang ăn mà nó cũng có thể tu được. Nó rất là dễ dàng như vậy. Mình có thể tập trung được, mình có thể chuyển hóa được, đâu có phải mất thời giờ gì đâu. Chỉ cần là làm sao mình hiểu biết thật là rõ ràng, để mà mình hiểu biết chính nơi mình pháp ô nhiễm nào khởi lên, chính nơi mình pháp thiện nào khởi lên, thì cái đó chính là tu tập. Cho nên là chúng ta cố gắng, mặc dầu những cái chi pháp này nó rất là khó nhớ, nhưng mà khi mình nhớ được rồi đó thì cái niềm vui nó rất là lớn lao, bởi vì nó lợi ích rất lớn. Thì chúng ta đang nói tới cái pháp thiện rồi, bây giờ chúng ta nói qua tới các cái pháp bất thiện. Thì quý vị, tất cả cái pháp thiện này nè, mà ngay cả cái sở hữu tâm này nè, 25 cái sở hữu tâm này là 25 cái trạng thái tốt đẹp của tâm. 25 trạng thái tốt đẹp của tâm. Và 25 trạng thái tốt đẹp của tâm này đó, nó sẽ quy về cái gốc, nó nương tựa vào gì? Nó nương tựa vào cái 37 cái tâm thiện này. Mà thường á, cái khi mà một cái tâm thiện nó phát sanh, một trong 37 tâm thiện này phát sanh á, thì nó có ít nhất là mình có 19 cái sở hữu biến hành à, tức là 19 cái sở hữu tốt đẹp nó phát sinh ra. Chỉ cần khởi sanh một trong 37 tâm thiện đó thôi, thì 19 cái ít nhất, tối thiểu 19 cái sở hữu tâm tốt đẹp nó sẽ khởi lên. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần mà các cái pháp bất thiện. Đây, chúng ta nãy đang nói cái pháp bất thiện đây. Cái pháp bất thiện này nó cũng sẽ kết hợp bằng hai yếu tố cơ bản, đó là tâm bất thiện và sở hữu bất thiện. Hai cái này nó kết hợp lại, nó thành ra cái pháp bất thiện. Bây giờ tâm bất thiện, như chúng ta đã học rồi đó, thì nó gồm có 12 cái tâm bất thiện. Nó chia ra 8 tham, 2 sân, 2 si. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Và bây giờ là tới các cái sở hữu bất thiện. Thì chúng ta có tất cả là 14 cái sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện. Để nhìn đây, trong đó 14 sở hữu bất thiện này thì chúng ta có 4 cái sở hữu si phần. Tức là chúng ta có si phần. Si phần nó gồm có 4 sở hữu. Cái phần thứ hai, ta có tham phần gồm có 3. Tham phần có 3. Sân phần có 4. Và tới hôn phần có 2. Hoài nghi có 1. Đi nhìn đi. Cái si phần này nó gồm có 4, là si, vô tạm, vô quý và phóng dật. Thì quý vị thấy là tất cả các cái tâm bất thiện, tức là 12 tâm bất thiện này, thì cái si đều có mặt hết. Cho nên không khi nào mình làm cái điều sai trái mà không có vô minh. Vô minh nó đông lại thành một lớp dày, nó mới thành si. Và nó tối, nó u tối ở trong tâm. Thì nếu như cái người làm điều ác, cái người làm điều quấy, thì chính cái u tối này nè, nó mới tái xâm xuống cái cõi u tối. Bởi vì cái khí nó nặng, cái khí nó trọc, thì nó phải chìm xuống cái vùng tối. Nếu chúng ta càng hiểu như diệu pháp, chúng ta thấy cái tính chất khoa học của nó rất là rõ ràng. Bây giờ rồi cuối cùng, khi mà chúng ta chấm dứt cái mạng sống này nè, thì chính cái năng lượng mà ta gọi nó là cái pháp tế ở trong người nó ra đi. Nó chỉ là cái dạng khí mà thôi. Nếu mà trong cái đời sống mình tích tụ những cái pháp bất thiện nhiều quá, thì khí nó khí trọng, nó phải rơi xuống những vùng thấp và tối, và nó sẽ ngưng tụ lại với những cái hình dạng nào mà làm cho người ta phải kinh khiếp nhất. Quý vị đọc trong truyện tiểu thuyết thơ ca, nhất là những cái truyện, người ta nói là cái người này có cái tâm rắn rít. Người ta nói rất là hình tượng và rất là đúng. Người nó ngưng tụ rồi đó, rất là rõ ràng. Cho nên là tại làm sao mà chúng ta phải tu tập, là bởi vì chúng ta không có muốn là cái si này đâu, nó có mặt ở trong cái đời sống chúng ta, để nó làm chìm đắm, nó làm nặng nề đi. Còn nếu như chúng ta không có làm cho nó chìm đắm, thì quý vị thấy bất cứ một cái phát triển nào khởi lên, nó đều có những cái sở hữu biến thành, 19 cái sở hữu biến thành, nó làm cho thân nhẹ và cả tâm nhẹ. Cái này khi chúng ta đi sâu vào học đó, thì quý vị sẽ thấy thân nhẹ như thế nào, tâm nhẹ thế nào, và như vậy cái khí thân nó phải đi lên. Như vậy nó phải ngưng tụ ở cái chỗ nào sáng sủa, nó phải sinh ra đó, từ cái sắc pháp này nó sáng sủa, nó ở vào cái nơi chốn sáng sủa, nó gặp gỡ những con người sáng sủa. Cái điều đó rất là khoa học, không có cái gì mà chúng ta mơ hồ cả. Nếu mà chúng ta hiểu rằng á, cái tư tưởng chúng ta, cái suy nghĩ chúng ta, cái tình cảm chúng ta, nó chỉ bằng cái dạng khí thôi. Như nãy tôi có nói là cái cục giận mình ở đâu, cái cục thương, cục nhớ mình ở đâu, nó chỉ là một cái trạng thái thôi. Nó ra vô, nó lưu vào trong cái sắc pháp này. Giống như bây giờ cái nhóm ca sĩ mà tôi lên hát ở cái đài truyền hình đó, thì hát xong cái giờ đó thì người ta đi vô. Nhưng mà tại sao đó là khi mà nó phát sóng trở lại đó, thì cái truyền hình của mình bắt được cái làn sóng đó, nó ra vô thôi, nó ra rơi trong cái máy truyền hình của mình. Thì cái sân, cái giận, cái thương, cái nhớ, cái khổ đau, cái hạnh phúc, cái sung sướng, dân nó là cái trạng thái, nó đi ra đi vô, nó nương nơi cái sắc pháp này, nó hội đủ những cái điều kiện thì nó thể hiện nó. Thì khi mà nó có hội đủ những cái điều kiện, nó thể hiện ra những cái mà mình gọi là khổ đau, thì nó cũng sẽ có những cái điều kiện mà nương vào đó, nó hiện ra những cái mình gọi là hạnh phúc, mình gọi là an vui. Như vị sự hiểu biết của mình nó sẽ quyết định cái sự an vui hay đau khổ cho chính mình. Chỉ có cái là nó chằng miếng ở trong đó, nó quấn chặt vào trong đó, mình không có thấy một cái lối thoát. Mình trở qua bên này thì nó dính bên này, trở qua bên kia nó dính qua bên kia. Như là cái lúc đầu tôi có đưa một cái ví dụ cho quý vị nói về cái chuyện mà cái con khỉ á, nó người ta để thức ăn trong cái xin lỗi, nó thấy người ta phết một cái loại mà coi như là keo nhựa mà đủ màu trên cái thân cây. Thì khi nó từ đằng xa nó thấy óng ánh cái màu nó đẹp quá, nó tới nó rờ coi thử coi cái gì, nó tò mò nó để vô, để vô thì dính cái bàn tay nó kéo ra không được. Thì nó lấy cái bàn tay này nó làm cái thế điểm để nó kéo hai cái tay ra, nhưng mà hai cái tay nó dính chặt vào thì nó đạp cái chân nó không, để mà nó kéo ra nữa thì một chân không được nó đạp vô nữa. Rồi bây giờ nó thấy nó muốn rút ra cả hai tay với hai chân thì nó ẩn cái đầu vô đó để làm sức mạnh nó đi ra, nhưng nó dính luôn. Thì cái tâm tham của mình như vậy đó, khi mình không biết cách mình đi ra đó thì mình sẽ đi giải quyết từ một cái mâu thuẫn này đó, mình tạo thêm cái mâu thuẫn mới. Và giải quyết cái mâu thuẫn mới này nó sẽ tạo thêm rất nhiều những cái mâu thuẫn nữa để mình dính khóc vào trong cái đau khổ đó không có thoát ra được. Là tại vì những cái nút bấm ở nơi đây nè, mình không có rành rẽ để mà mình sử dụng nó mà mình đi ra lần lần. Là nó đi với các cái pháp vô ký,